Bản lĩnh. Minh Châu hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Kinh tế Marketing. Là một người rất ham học, nên trong suốt những năm học phổ thông, Châu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó, và để có thể nuôi được Châu ăn học cho đến tận bây giờ, mẹ Châu đã phải vất vả biết nhường nào. Bố bỏ đi ngay từ lúc Châu còn đang trong bụng mẹ. Tuy trong lòng rất hận ông ấy, nhưng mỗi khi đứng trước mẹ, Châu không bao giờ dám nói ra điều đó. Bởi mẹ Châu là một người phụ nữ nhân hậu và luôn có sẵn lòng vị tha. Bà thường dạy Châu rằng tha thứ cũng là một cách để trả thù, nhưng đó là một cách trả thù vinh quang nhất. Chính vì thế nên con hãy học cách tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác đã đem tới cho mình. Bởi như thế con sẽ thấy tâm hồn mình luôn thanh thản, dẫu cho những việc làm của họ có xấu xa tới mức nào đi chăng nữa. Châu rất hiểu và thương mẹ. Chính vì thế, Châu lại càng cố gắng học giỏi hơn để sau này có thể báo hiếu cho mẹ mình. Vừa mới nghỉ hè được một thời gian ngắn, Châu đã muốn tìm việc làm thêm. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Châu có ý định này, nhưng luôn bị sự ngăn cản của mẹ mình. Bà không muốn Châu bước vào đời quá sớm, cho nên lần này Châu phải chuẩn bị một bài thuyết phục thật kỹ để mong mẹ sẽ thay đổi quyết định. Mẹ à, con đi làm thêm một phần vì muốn giúp mẹ bớt vất vả, nhưng một phần con cũng muốn được tự khẳng định mình. Đứng suy nghĩ một lát, Châu lại nói, với lại mẹ biết đây, tuổi trẻ bây giờ không chỉ cần tri thức không thôi, mà còn phải biết năng động sáng tạo nữa. Bà ngồi im lặng để có thể lắng nghe hết tất cả những gì Châu đang nói. Sau bà mới lên tiếng, con nói đúng, nhưng mẹ bổ sung thêm một điều nữa, rằng ở giữa cái xã hội mà thật giả lẫn lộn này, thì điều trước tiên con cần phải có đó chính là bản lĩnh. Lúc đó con mới có thể vượt qua được mọi cám dỗ chết người mà xã hội đã dăng ra, con ạ. Nghe xong những lời của mẹ, Châu bỗng đứng bật dậy, dõng dạc nói lớn, vâng, con hiểu thôi mẹ, và con xin hứa sẽ không làm bất cứ điều gì khiến mẹ phải buồn. Ánh mắt Châu rực sáng những tia hy vọng về những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình ở phía trước. Châu cảm thấy rất may mắn khi xin được công việc tiếp thị, được làm đúng chuyên ngành mình đang học. Công việc hàng ngày là tới các quán cà phê để tiếp thị một loại trà. Một công việc chẳng lấy gì làm an nhàn, thậm chí có những lúc mệt mỏi và chán nản. Nhưng cuộc sống là vậy, càng hiện đại bao nhiêu thì phải ra sức cố gắng bấy nhiêu, nếu không ắt sẽ bị loại ra khỏi quỹ đạo khắc nghiệt của nó. Chính thế nên dù có ở trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, Châu cũng đều tự nhủ phải cố gắng đi tới cùng con đường mình đã chọn. Đang tiếp thị trà cho một ông khách nước ngoài, bỗng Châu nghe có tiếng gọi phía sau, ê Châu phải không? Châu quay người lại và chưa thể nhận ra người đối diện mình. Đồ quỷ, bạn bè xa nhau mới có một năm mà mày đã quên hết rồi hả? Như vừa nhớ ra một điều gì đó, bỗng nhiên Châu liền hét lên, ơ phải Dũng không? Dũng bước đến gần Châu và nói với giọng chăm chọc, sao bây giờ còn đi làm thêm nữa cơ à? Châu nhún vai đáp trả, bộn tưởng ai sinh ra cũng có sẵn một gia đình giàu có giống ông. Dũng nói với bộ mặt đầy nhăn nhó khổ sở, thôi tao xin mày. Cả hai cùng ôn lại chuyện những ngày xưa một lúc. Đột nhiên Dũng quay về thực tại và hỏi, ê, đi làm thêm như vậy thì một tháng mày kiếm được bao nhiêu? Dũng vừa hỏi vừa đặt ly cà phê xuống bàn. Không ngần ngại mà trả lời ngay, thì ăn lương theo sản phẩm ấy mà. Dũng bỗng cắt ngang bằng ân cần, chắc là vất vả lắm nhỉ? Châu gật đầu nói, ừ, nhiều lúc cũng đi cả ngày mà chẳng được hộp nào. Chán lắm nhưng phải cố thôi, chứ còn biết làm sao được nữa. Tao chỉ ước sau này mình sẽ kiếm được nhiều tiền để mẹ tao bớt vất vả hơn bây giờ. Giọng Châu hơi chậm và pha một chút buồn. Không đợi Châu nói hết câu thì Dũng đã cắt lời, muốn kiếm tiền thì dễ thôi, nhưng chỉ sợ mày không có gan thôi. Ánh mắt Dũng ngước nhìn Châu tỏ vẻ thách thức. Châu bỗng há mồm, sao một thằng trượt đại học như mày thì giúp được gì? Một tiếng cười liền bật ra sau câu hỏi ấy, à, thì chính nhờ cái đó mà mày mới có việc để làm. Hất mũi lên, Dũng đáp trả. Tròn xoe đôi mắt, Châu ngạc nhiên hỏi lại, nhưng tao không hiểu ý mày. Vừa nói Châu vừa chau mày, ngồi suy nghĩ một lát, rồi Dũng lại nói thêm, Thôi được rồi, tao sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Liền kéo ghế vào sát bên tai Châu mà thì thầm. Tao đang có một vụ này, muốn nhờ mày giúp. Chỉ cần 2 ngày là mày có thể kiếm được cả chục triệu như chơi. Này, bộ mày bán hồng phiến hả? Châu trợn mắt quát lớn. Dũng phá lên cười. Hây, chỉ có mấy thằng khùng thì mới dính vô mấy thứ đó, chứ còn người tử tế như tao thì còn lâu nhé. Ven mặt Dũng ra vẻ tự hào. Châu liền tròn mắt hỏi tiếp. Thế mày định bảo tao làm gì? Chỉ cần mày đồng ý bán chất xám của mày cho tao thôi. Ngừng một lúc để dò xét và nói tiếp giọng thách thức. Sao, có dám không? Không thể chờ để nghe hết câu, Châu đứng bứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Dũng mắng lớn. Nè, dù tao có nghèo khổ đến mức nào thì cũng không bao giờ làm những việc phạm pháp như thế đâu nhé. Đừng nghĩ có tiền có quyền mà muốn sai khiến ai cũng được đâu. Nếu muốn thì tự đi trên chính đôi chân của chính mình, chứ đừng có mượn của người khác. Vì nếu như thế, lúc bị ngã sẽ đau hơn rất nhiều đó. Châu chưa kịp nói hết câu thì Dũng đã kéo Châu trở lại an tọa tại ghế và bảo. Này, mày làm gì mà nổi khùng lên thế? Nếu không thích thì thôi, chứ tao đâu có ép. Chẳng qua vì thấy mày cực khổ quá nên tao mới giúp mày. Nếu không thích thì thôi. Ngay lập tức, Châu ngắt lời bằng giọng tức tối. Cảm ơn, nhưng tao không thích cái cách kiếm tiền như vậy, hiểu không? Nói xong, Châu đứng dậy ra về, bỏ mặc cho những tiếng gọi phía sau lưng mình. Rời khỏi quán cà phê, Châu bê nguyên cái bộ mặt tức giận tới nhà Hạnh, cô bạn thân trong suốt 12 năm qua. Nghe xong câu chuyện, Hạnh nói trong sự tức giận đang xen chút ức ức đến cực điểm. Tại sao Châu không cho nó một nắm đấm vào mặt? Thật là loại người chẳng ra gì. Cứ tưởng mình có tiền, có quyền thì muốn làm gì cũng được hay sao? Người im lặng không nói gì. Quả thật, trong suy nghĩ của mình, Châu chưa bao giờ có thể nghĩ tới chuyện là một ngày nào đó sẽ bán chất xám của mình cho kẻ khác. Mà để có được nó, thì trong suốt hơn 12 năm qua, Châu đã phải ra sức học như một cái máy, không hề biết ngừng nghỉ. Sự biết bao công sức nhọc nhằn vất vả của mẹ, tảo tần sớm hơn mới có thể nuôi nấng cho cái chất xám đó. Với một hy vọng, cho con mình thành tài. Bất chợt Châu cười khẩy một cái và bảo, bây giờ thì mình lại càng thêm hiểu cái câu cửa miệng của thời nay rằng có tiền là mua được tóc. Vừa nói vừa thở dài đầy sự thất vọng, Hạnh cùng tiếp vào. Nhiều khi mình hay nói đùa với ba mẹ mình rằng đồng tiền thời nay chẳng có giá trị gì cả, vì nó không những mua được tình yêu hay lòng tự trọng của con người, mà nó còn có thể mua được thêm bằng cấp và trình độ học vấn nữa. Hạnh bỗng bật cười sau câu nói của mình. Châu lắc đầu ném ra một hơi thở dài và nói, quả không sai khi mẹ mình vẫn thường dạy rằng làm người cần phải có bản lĩnh thì mới có thể sống sót được ở giữa cái xã hội mà thật giả đều bị lẫn lộn này. Hạnh nhìn Châu với một ánh mắt trìu mến và bảo, ừ, có lẽ mẹ Châu nói đúng đấy. Châu hãy hứa với Hạnh rằng sau này dẫu cuộc sống có khó khăn vất vả đến đâu thì cũng phải cố gắng sống cho thật tốt nhé. Cả hai chúng ta chứ. Châu nhìn vào mắt Hạnh và nói. Hai bàn tay cùng lồng vào nhau như để gắn chặt hơn một lời hứa. Và cả hai cũng không quên trao cho nhau những cái nhìn đầy niềm tin và hy vọng. Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm xong hồi chuông thứ 6. Bất giác, Châu ngước lên nhìn và hốt hoảng nói. Thôi chết, tới giờ mình phải về, cái mẹ đang đợi cơm. Không chờ nghe hết câu thì Hạnh đã phá lên cười mà bảo. Thôi chết rồi, có thể giờ này mẹ Châu đang đi tìm con đó. Thôi về nhanh lên, các mẹ mong đấy. Hạnh vừa nói vừa lấy tay giả bộ như xua đuổi, làm Châu không thể nhịn được cười. Những cơn gió cuối chiều đang khẽ luồn qua tóc mái bồng bềnh. Vừa đạp xe, Châu vừa hồi tưởng lại những gì đã đến với mình lúc chiều. Ngẫm nghĩ một hồi, Châu liền đưa ra kết luận cho những chuyện ấy. Cuộc sống vốn chẳng khi nào phẳng lặng như con người mong muốn, mà ngược lại, nó giống như một con đường với đầy rẫy những cái ổ gà vô hình, và chỉ cần một bước chân thiếu thận trọng là sẽ rơi xuống vực thẳm của tội lỗi ngay lập tức. Châu lại tự an ủi mình, thôi hãy xem như chưa hề xảy ra chuyện gì hết, bởi dù sao thì mình cũng tránh được cái ổ gà ấy rồi. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng Châu vẫn cứ ẩn hiện một cảm giác của sự bất ổn nào đó, và nó cứ tăng dần theo từng nhịp đập của trái tim, làm Châu cảm thấy khó thở. Cố đạp xe thật nhanh, không có thể xua tan đi những cảm giác kỳ lạ đó. vừa phanh xe ngay trước cửa. Châu đã đứng ngẩn người lẩm bẩm: "Ơ, sao giờ này mà mẹ vẫn chưa về?" Giọng Châu rất hốt hoảng, cộng thêm một chút sợ hãi vô hình. Linh tính đã mách bảo có chuyện chẳng lành. Châu liền chạy sang nhà người hàng xóm và chết điếng người khi nghe tin mẹ bị đưa đi cấp cứu lúc chiều. Phóng lên xe và đạp một mạch tới bệnh viện. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra trước mắt. Bước vào phòng với những bước chân khập khiễng chẳng khác gì một kẻ mất trí. Chưa bao giờ cháu thấy mẹ tiều tụy hơn như lúc này. Như một thân cây to lớn, sau một thời gian dài cần mẫn truyền sự sống cho cây non yếu ớt. Và để lúc này đây, chỉ còn là một thân cây sơ xác đang đứng trước một trận đại cuồng phong bất chợt. Trong lòng Châu như có muôn vàng mũi kim đâm vào làm nhói đau. Châu được mời lên phòng ông bác sĩ trưởng khoa. Một giọng nói rất nghiêm nghị nhưng đầy cảm xúc: "Tôi rất lấy làm tiếc khi thông báo cho cậu tin này. Nhưng điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất khâm phục sức chịu đựng của mẹ cậu trong suốt 20 năm qua." Ngay lập tức Châu đã cắt ngang: "Ơ, thưa bác sĩ, nghĩa là sao?" Châu hỏi với ánh mắt mở to đầy sự kinh ngạc. Ông bác sĩ bỗng tròn xoe mắt hỏi: "Ủa, thế gia đình cậu không biết rằng mẹ cậu đang mắc bệnh tim bấy lâu nay hay sao?" Châu như ngượng chín cả mặt mà thưa: "Quả thật bây giờ cháu mới được biết. Vậy thì xin ông hãy cho cháu biết tình trạng sức khỏe của mẹ cháu lúc này được không?" Giọng Châu như vang lên. Ngồi trầm ngâm một lát, ông bác sĩ ấy mới có thể trả lời: "Mẹ cậu đã mắc bệnh tim trong suốt 20 năm rồi. Và bây giờ mà không mổ thì có lẽ cuộc sống của mẹ cậu chỉ còn được tính bằng ngày mà thôi." Ngắt quãng một lát, ông lại nói tiếp với giọng chậm rãi: "Ca mổ thay tim này phải mất ít nhất là 50 triệu. Tôi nghĩ lúc này cậu hãy về bảo gia đình chuẩn bị tiền đi là vừa." Bước ra khỏi phòng với những bước đi trĩu nặng, và thêm một lần nữa, những bước chân ấy lại rơi vào trạng thái mất thăng bằng. Những lời nói vừa rồi của ông bác sĩ cứ văng vẳng bên tai. Bỗng nhiên, cái cảm giác hổ thẹn cứ đè nặng trong tim. Bởi vì trong suốt 20 năm qua Châu không hề biết tới chuyện này. Và điều làm Châu cảm thấy hổ thẹn hơn là ngay lúc này đây, không thể nào kiếm đủ số tiền ấy để chữa bệnh cho mẹ. Châu gào lên tuyệt vọng: "Mình đúng là một thằng con bất hiếu. Không, không thể như thế được. Nhất định bằng mọi giá phải kiếm cho đủ số tiền đó." Bây giờ đây, đầu óc Châu đã trở nên choáng váng và hoảng loạn. Châu không còn nhận thức được đâu là cái đích để mình đi tới. Cứ thế lao lên xe, và cứ thế mà đạp, đạp hoài, đạp mãi. Và như thể vừa nhớ ra một điều gì đó, Châu liền ngừng đạp một vài phút sau lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lúc này bánh xe lại tiếp tục quay nhanh hơn. Bởi lẽ, nó sắp tìm được cái đích cần tới. Mặc cho những giọt mồ hôi đang ướt áo, Châu vẫn cứ mãi miết đạp. Hình như trong cơ thể Châu không hề tồn tại cảm giác mệt mỏi. Ngôi biệt thự đang dần hiện ra trước mắt. Khẽ đưa bàn tay run rẩy đặt lên cái chuông cửa. Và chỉ trong tích tắc, cánh cổng nhà đã mở ra. Và trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, bản lĩnh trong Châu đã bị bóp chết. Những bước chân được bước đi một cách thật nhẹ nhàng. Như thể chỉ cần lỡ bước mạnh một chút thì chỉ viên gạch hoa bóng lộn kia sẽ bị vỡ vụn ngay dưới những bước chân ấy. Vừa nhìn thấy Châu, mắt Dũng đã được mở to hết công suất vì quá đỗi kinh ngạc. "Ôi mẹ ơi, không lẽ ngày mai thế giới này sẽ tận thế sao?" Dũng hỏi bằng giọng đầy chăm chọc. Châu ngồi bịch xuống ghế trong sự mệt mỏi và không nói một lời nào. Đứng trên cầu thang, Dũng khoanh lại tay và nói thêm bằng giọng mỉa mai: "Ê, có chuyện gì mà rồng lại ghé thăm tôm thế này?" Châu liền đáp lại một cách lạnh lùng: "Ta muốn rích lại câu nói lúc chiều, được không?" Dũng nhếch mép bảo: "Trên đời này chỉ có kẻ điên thì mới chê tiền, đúng không?" Ngắt quãng một giây, Dũng vên mặt tiếp: "Nói cho mày biết nha, ta được một đường dây giới thiệu cho vài thằng rồi. Thế nhưng ta không thích, bởi ta biết mày học rất siêu, nên thi khối nào mà chả đổ." Vừa nói, Dũng vừa nhìn Châu với ánh mắt tò mò xen chút dò xét: "Ta đồng ý, nhưng với giá 50 triệu, và mày phải cho tạm ứng ngay lúc này. Và tao cũng xin được nói thêm, mày đừng có đặt quá nhiều niềm tin vào tao như thế." Châu cắt ngang ngượng ngùng. Dũng cướp lời: "Mày yên tâm, bởi tất cả đã có người lo hết rồi. Nào, thế còn bây giờ, mày có yêu cầu gì thì cứ nói." Châu nói với giọng đầy gượng ép và xen lẫn cả sự lúng túng. Tao rất là cần số tiền ấy ngay bây giờ. Vài phút sau, Dũng cầm xuống một xấp tiền, vài quyển sách và một tờ giấy trắng. Đặt ngay cái rộp xuống bàn, Dũng bảo: "Đây là số tiền mà mày đang cần. Còn đây là mấy quyển sách ôn thi. Trong đó chỉ toàn các đề mấy năm về trước của trường mà tao đang chuẩn bị thi. Và đây, làm ơn viết cho tao vài chữ rằng mày có vay tao 50 triệu, nội trong 2 tuần sau sẽ trả, ok?" Chú trố mắt lên nhìn lắc đầu, tỏ vẻ không biết nói gì hơn. "Xin đừng nhìn tao với ánh mắt như thế, bởi mày nên nhớ một điều: sống giữa cái xã hội thật giả lẫn lộn này thì đừng bao giờ đặt hai chữ tin tưởng vào bất cứ kẻ nào hết." Dũng nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nó khiến Châu cảm thấy rợn cả người khi nghe câu nói ấy. Vừa viết, Châu vừa rủa thầm trong suy nghĩ. Đúng là một kẻ thực dụng kiểu mẫu của xã hội mới. Lúc này đây, khi vừa viết xong, Châu cảm giác như chính tay mình đang ký vào bản án tử hình vậy. Ngồi nhìn bộ mặt chứa đầy sự lo lắng sợ hãi của Châu, Dũng nói với giọng tin tưởng: "Yên tâm đi, nếu mày chết thì tao cũng toi theo. Vả lại, đường dây chuyên làm các giấy tờ giả này đã sống sót qua mấy kỳ thi rồi. Thôi nha, bây giờ về chịu khó ôm lại bài vở một chút. Còn mọi chuyện đã có tao lo. Và nhớ trước ngày thi mày phải tới nhà tao ở lại cho chắc ăn, ok?" Bước ra khỏi ngôi biệt thự với một đống tiền trên tay. Có lẽ đây là lần đầu tiên Châu được cầm một số tiền lớn như vậy. 50 triệu để mua bản lĩnh của một con người thật quá rẻ mạt. Thế nhưng lúc này đây, điều đó đã trở nên vô nghĩa. Bởi trong tình thế đó, thì hai chữ hiếu thảo đã mạnh hơn rất nhiều so với hai chữ bản lĩnh. Và Châu thấy có lẽ sự lựa chọn là đúng, mặc cho kết cục của nó sẽ như thế nào đi chăng nữa. Nhắm mắt lại, hít một hơi thở thật sâu rồi tự nhủ: "Bây giờ điều trước tiên là cần phải cứu mẹ cái đã. Còn những chuyện sau, xin hãy để số phận tự định đoạt." 2 tuần sau ca mổ, Châu điện thoại cho Hạnh. Và chỉ chưa đầy 10 phút, Hạnh đã tức tưởi chạy tới, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Sao, mẹ Châu lại ốm hả?" Giọng nói đứt quãng vì mệt. Châu cúi mặt xuống và gật nhẹ một cái. Hạnh ngồi xuống cạnh Châu và hỏi thêm bằng giọng sốt ruột: "Thế đã lâu chưa?" "Đã hơn 2 tuần nay rồi," Châu trả lời với giọng chứa đầy sự mệt nhọc vì những đêm mất ngủ. Hạnh bỗng quát lớn: "Vậy tại sao Châu không nói cho mình biết sớm hơn?" Châu trả lời một cách lúng túng: "Châu không muốn làm phiền Hạnh." Ngập ngừng trong chốc lát, Châu mới có thể tiếp lời: "Nhưng hôm nay Châu muốn nhờ Hạnh chăm sóc mẹ trong 2 ngày được không?" Hạnh ngạc nhiên hỏi: "Thế Châu đi đâu?" Đầu óc Châu bỗng trở nên rối bời trước câu hỏi kia, không biết phải trả lời ra sao. Lấy trong túi ra 2 tờ 100.000, Châu bảo: "Đây là số tiền chi phí cho 2 ngày Châu đi vắng." Vừa nói vừa nhét số tiền ấy vào tay Hạnh, rồi bỏ chạy khiến Hạnh chưa kịp hỏi gì. Châu không dám ngoái đầu lại phía đằng sau mình, bởi Châu sợ phải nhìn thấy những dấu hỏi của sự ngờ vực đang nằm trong mắt Hạnh. Và có thể khi đó cái bản lĩnh trong con người Châu sẽ sống dậy. Nó sẽ khiến Châu không còn đủ dũng khí để bước tiếp được nữa. Hạnh ngơ ngác đứng nhìn bóng Châu đang dần xa khuất. Thế nhưng vẫn không thể nào giải thích nổi chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Đứng thần người một lúc, Hạnh quyết định bước vào trong nơi mẹ Châu đang nằm. Tiến lại gần giường bệnh với những bước chân nhẹ nhàng, và bất chợt Hạnh dừng lại bên cái bàn nhỏ đặt bên cạnh giường mẹ Châu. Lạ nhỉ, sau đây toàn là sách luyện thi đại học. Hạnh vừa nói vừa lật từng trang sách. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt Hạnh mở to hơn, và như chợt nhớ ra một điều gì đó, Hạnh liền phóng xe ra khỏi bệnh viện trong sự lo lắng. Núp sau những tán lá sum suê, Hạnh đã không tin vào mắt mình khi trông thấy Châu cùng một số người nữa cùng bước vào nhà Dũng. Kế tiếp là chiếc ô tô chở một người đàn ông mang theo mình một túi xách du lịch. Hạnh cố gắng quan sát thật kỹ các chi tiết, nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật. Châu ơi, mình không thể đứng nhìn Châu làm những điều phạm pháp như thế này được. Không, nhất định mình phải tìm mọi cách để cứu Châu mới được. Hạnh cứ lẩm bẩm một mình trong nỗi lo sợ. Lúc này đây, chỉ còn một cách duy nhất, nhưng Hạnh không có đủ bản lĩnh để có thể thực hiện điều đó. Bởi như thế thì Châu sẽ bị bắt. Tuy nhiên, thà lúc này còn hơn để tới ngày mai. Khi ấy, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu. Hành vội lấy cái điện thoại trong túi xách. Rất nhiều những chiếc xe công an đang bao quanh lấy ngôi biệt thự. Những bước chân vội vã và những tiếng la hét cứ trộn lẫn vào nhau đã tạo nên một mớ âm thanh thật hỗn loạn. Vừa thoáng thấy Dũng với cái còng số 8 trên tay, Hành đã vội bước tới, chỉ thẳng tay vào mặt mà nói trong sự tột cùng của tức giận: "Mày đúng là một loại cây tầm gửi, chỉ biết bám vào người khác mà sống thôi." Dũng nhếch mép đáp trả: "Tao thấy mình chẳng làm việc gì xấu cả." Dường như lúc này đây, sự ân hận vẫn chưa tiến tới gần được với Dũng, bởi sự kiêu ngạo và lòng tự tin trước sự giàu có và chức quyền của gia đình mình đã khiến Dũng chẳng có lấy một chút lo sợ nào hết. Hạnh định nói thêm một điều gì đó thì Châu đã cản lại. "Thôi đủ rồi Hạnh." Giọng Châu như nài nỉ. Quay đầu lại về phía Châu, ánh mắt Hạnh như đang cầu xin sự tha thứ về những việc làm của mình. "Châu ơi, mình xin lỗi. Bởi lúc này đây mình không còn sự lựa chọn nào nữa." Châu liền cắt ngang lời Hạnh vừa nói: "Không, chính mình mới là người phải cảm ơn Hạnh mới đúng. Vì nếu Hạnh không làm như thế thì mình không biết ngày mai nó sẽ như thế nào." Ngập ngừng trong ít phút, Châu nói tiếp: "Nhưng điều là mình lo sợ nhất là không biết mẹ sẽ ra sao khi biết được tin này." "Châu hãy yên tâm, nhất định mình sẽ chăm sóc và tìm mọi cách an ủi động viên để mẹ Châu có thể vượt qua được chuyện này," Hạnh nói với giọng đầy tự tin. "Châu hãy có bản lĩnh để sớm vượt qua chuyện này, vì tất cả vẫn còn ở phía trước và không có con đường nào là cuối cùng hết. Hãy cố lên nhé." Bất chợt có một giọng nói nào đó xen vào: "Hai cháu hãy yên tâm, tuy rằng luật pháp rất nghiêm khắc nhưng trong đó lại rất có tình người đấy." Tiếng còi inh ỏi của mấy chiếc xe công an cộng với ánh mắt đang chồng chất những lo sợ của Châu vẫn cứ ám ảnh mãi trong trí nhớ của Hạnh, làm cho Hạnh vừa chạy xe vừa miên man trong những dòng suy nghĩ. Không biết luật pháp sẽ xét xử như thế nào với những kẻ đã bỏ tiền mua chất xám của người khác, về những người sinh viên vì lâm vào cảnh nghèo khó nên buộc phải bán đi chất xám của mình cho kẻ khác. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Hạnh. Nhưng việc quan trọng hơn là ngay lúc này đây phải làm thế nào để mẹ Châu vượt qua cú sốc quá lớn này. Bất giác, Hạnh chợt mỉm cười và tự nhủ: tất cả mọi chuyện rồi sẽ có một cách giải quyết riêng của nó. Thế nhưng điều quan trọng hơn hết là mình vừa làm một điều tốt đẹp cho xã hội. Để ngày mai, khi những kỳ thi đại học mới được bắt đầu, lúc đó sẽ không còn những thí sinh phải bán đi thành quả 12 năm đèn sách của mình cho kẻ khác. Hạnh vừa chạy xe vừa miên man trong những dòng suy nghĩ như vậy.